ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa các quý thầy cô trí thức, chuyên đề tôi kính là để quý vị hôm nay là đừng làm người khác khổ đau. Khổ đau theo Đức Phật ở trong kinh Diệu Pháp Luân và cái đầu tiên và kinh 12 Hay Duyên gồm có hai phương diện: khổ liên hệ đến tâm và đau liên hệ đến thân. Tâm thân thì gồm có bốn loại: sanh, già, bệnh và chết. Khổ của tâm gồm có bốn phương diện liên hệ đến cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Trong bài kinh là Diệu Pháp Luân, Đức Phật khẳng định khi xác định rõ phần lớn các nỗi đau liên hệ đến sanh già bệnh chết và các nỗi khổ liên hệ đến tâm, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ việc cầu mà không đạt được kết quả, yêu mà phải chia ly, thương ghét mà phải hội ngộ, chấp vào đâu phải vào ý này là những yếu tố dẫn đến khổ đau nội tại. Trong bài kinh 12 Duy Nhất Phật phân tích đến các nguyên nhân nội tại, và do đó ai dính líu vào thì khổ đau có mặt như là những phản ứng nhân quả là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là bốn đầu mối của khổ đau. Và nên trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật đề cập đến tác nhân ngoại tại của khổ đau, bao gồm là cái cộng hưởng do cảm nghiệm của một tập thể nào đó phát động trực tiếp đến hoặc theo cách vô tình hoặc là cố ý. Các tác nhân ngoại tại này rất nhiều. Trong buổi chia sẻ này chúng tôi sẽ nhấn mạnh đến là năm vấn đề mà theo chúng tôi đó, nó thường bám víu chúng ta giống như con đĩa không sắp rề ở con heo hòi. Dầu mát bám vào gạch đá ở trên mặt đường, bóng không bền hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Và dựa vào bốn lời khổ đau này, chúng ta nên cam kết rằng là tôi sẽ không tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác, tôi không trở thành tác nhân gây khổ đau cho ai. Nếu tôi không có còn trực tiếp mang lại hạnh phúc cho những người thân hoặc là những người thân, đừng làm người khác khổ đau vừa là một lời yêu cầu, vừa là một cam kết, vừa là một nhân quả sống và vừa là một nhân cách mà thay đó chúng ta sẽ tăng trưởng các cái địa đạo đức phước báo trong cuộc đời. Nhưng mà đừng gây tiếng oan cho người, nỗi khổ hạt oan là con người biến cái cung xuống cảm xúc trở thành cái bẫy đè kiềm hãm và nhấn chìm nạn nhân ở trong sự bất an. Có những nỗi ám oan đó chúng ta giải bỏ được, và rồi cái ám ảnh đó làm cho chúng ta gần như là thối chọn cái thiện chí và tâm thiện đối với những người khác. Thậm chí có cùng hoàn cảnh hoặc có hoàn cảnh tệ hại hơn cái người mà mình đi ăn khi lại làm cái oan. Có ba tình huống mà nỗi hạ quan được xảy ra do tác nhân là người qua tuổi lúc nào cũng nghĩ mình là nạn nhân của người khác, cho nên tánh của mình khác trước, nói xấu người khác trước, phòng ngừa người khác, mà trên thực tế là họ đang gây tạo ra người khác, nhưng họ là chính của bạn. Cái thứ hai, họ là một người ngu mô xảo quyệt, vừa đánh trống vừa đánh đàn, và vừa là tác nhân nhưng đồng thời cho người biết mình là nạn nhân. Thì đây là một cái chiêu bài rất là ác độc, cay sâu, mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn tính toán. Và thứ ba là do thiếu các thông tin hoặc là cả tin những dữ liệu chưa được chứng chứng, cho nên vô tình trở thành cái đó khó khăn, truyền đạt các thông tin sai lầm, là cho đương sự bị bắn mũi tên hàng qua, có thể là ngã quỵ trên lý tưởng thiện, trên con đường thiện, và do đó nỗi của người nào đó đã lây lan mở rộng chung sinh và ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nhau. Ta thử là bằng cái câu chuyện là quý phụ Nam Sương ở huyện Lý Nhân, nay là tỉnh Hà Nam. Cái vụ này tên là Phổ Thiện Nhất, nổi tiếng là người đẹp, đảm đang, nhân hậu và trung thủy, thương và lấy người chồng cùng nguyện tên là Chu Sinh. Chẳng may vào năm đó có chiến tranh, tất cả các trai làng phải cầm quân làm nghĩa vụ quân sự. Chu Sinh mới được hạnh phúc với vợ chưa đầy một tháng, tuần trước mặt đó trở thành là một cuộc chia ly, và trong cơ thể của vợ một mầm sống đã tự hình. Cuộc chia ly này diễn ra đến mấy năm sau khi chiến tranh, tất cả các lính trên làng đều trở về khánh hoàng. Chu Sinh về nhà vào dịp ban ngày, đang lúc vợ mình đã đang có việc đồng án, nhìn thấy đứa con khôi ngô mới được 3 tuổi đầu, Chu Sinh mừng rỡ đến vuốt ve đứa con đã kháng cự, càng nỗ lực dành con phản ứng nói rằng ông không phải là cha tôi, cha tôi chỉ về nhà vào ban đêm, khi nào mẹ tôi có bạn, cha tôi là có bạn, ông đừng đụng đến tôi nữa. Chu Sinh vốn là một người hay ghen, nghe nói như thế chứa cả gian tình, khổ đau dồn nén bực tức, và nghĩ rằng là trong thời gian mình làm việc nghĩa cho đất nước, bỏ về nguyên cái khỏi ở nhà vợ đã thông dâm với người khác, và vừa ra đường nói đi xa thì hỏi người lớn, về nhà thì hỏi trẻ thơ. Giữ vào cô bình tĩnh đó, Trung Sinh nghĩ rằng các thông tin do con đẻ của mình cung cấp là một bằng chứng chống lại mẹ của nó, chính là vợ mình. Có về Chu Sinh đã mắng chửi, chỉ trích, quyền rủa, tất là mặc dầu Vũ Thiện Nhất đã giải bày bằng nhiều cách, anh đều phớt lờ và không muốn nghe. Thì đó làm cho Vũ Thiện Nhất cảm thấy cái nỗi đau dâng trào đến cùng cực, không ai hiểu được mình, đã đang trung hậu chăm sóc bệnh cho mẹ chồng, nuôi con một mình, chẳng có ai trợ giúp, chẳng những không được một lời khen mà còn bị ngộ nhận và hàm quan rằng mình là cái thứ. Sắp xếp mọi việc trong nhà xong, Vũ Thiện Nhất đã phản quốc, nước nở khóc và trong mình tự tử như sau. Tối hôm đó khi nghe tin đau lòng, Chu Sinh vẫn không cảm thấy thương nhận. Và vào thời xưa đó thì tối không có đèn điện, cái bóng đèn ra đẹp là bóng Chu Sinh tương phản vào trong mặt được. Đứa con có phát lên: chào ba, con rất vui, chứ ba về. Chu Sinh nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, chỉ một mình và đứa con lại tiếp tục theo họ: ba hãy lại đây, định con đi, ba hãy cứu nhận diện ra rằng điều mà con mình nói, vợ mình, mẹ nó ở đâu thì ba nó ở đó, và ba nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, chẳng qua là cái bóng của chính bạn. Thì trong thời gian chồng đi nghĩa vụ thì ba phải đóng hai gia là mẹ và gia là cha, và vì con nít ý thức chưa phát triển cho nên thay vì giải thích về chồng nó có mặc cảm rằng nó thiếu tình thương của cha, thì ba lấy cái bóng của bà đó rằng cha chính là con ấy. Và sự kiện tình cờ đó đã trở thành một nỗi hàm quan rất tai hại, dẫn đến cái chết tức tuổi của người vợ đảm đang và chuẩn bị. Câu chuyện đó là một bài học mà tất cả chúng ta nên đến nhà học học, đánh giá, lắng nghe người khác kể lại. Bởi vì có những tình huống này khi chúng ta không chịu tin, hoặc là chúng ta suy luận theo một cách riêng, áp đặt lương sự vào cái thế muốn người ta phải thừa nhận lỗi ta thì không, chúng ta đang tạo ra những hậu quả gian nhốt nỗi khổ niềm đau của người ta mình ở trong bốn vết tường của quá nặng. Và nếu điều này không được giải tỏa, trầm cảm sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy danh dự của mình đã bị mất đi đó. Con đường chọn lấy cái chết là giải pháp để kết liễu mọi thứ được xem là quan trái này. Những tình huống thành ra như thế không phải là do vì quá cả tin và chủ quan trong cái thắng đó. Rất nhiều người trong chúng ta đã ứng xử như thế rằng người thân chúng ta là một tội phạm. Theo luật pháp, tội phạm được quyền với luật sư biện hộ ở những tòa sơ thẩm. Nếu không hài lòng, các bị cáo có thể kháng cáo để các tòa cao hơn giải quyết lại, và có thể điều tra lại từ ban đầu. Đang khi thỉnh thoảng vì giải thức chủ quan đặt đón thành kiến, chúng ta có quen đóng vai như là quan tòa phán đoán đúng và sai mà rõ ràng ra. Lắng nghe người ta giải bài chuyện đâu còn đấy, chúng ta tự mình không tin sau khi nghe, nhưng mà trước khi nghe thì từng nên có một định kiến sẵn, một kết luận sẵn. Vì thế là ta đang tạo bất công trong cuộc đối thoại, và muốn đó là tìm ra sự thật để giải tỏa các cái quan trắc, thì đó cũng có thể tạo được ra hạnh phúc giữa ta và người thân. Ghen như hoạt thương, lẽ ra đó là thói quen của chị em phụ nữ, là niềm chuông sinh đó thuộc về tổ sư về đạo Phật. Nếu là cái hàng hoa nó đánh vào cái mặt bản của vợ mình, chung thủy đảm đang nhân hậu hy sinh, cái phải như cô ấy là người ngoại tình trong tâm tử, hoặc là ngoại tình cha, hay là ngoại tình mặn sơ sơ, thì cái con đỡ. Lần này đó cô ấy là một người rất là chuẩn, nhưng lại không được đánh giá chuẩn được người ta. Cái đó là nó làm cho rất nhiều người bỏ cuộc, trầm cảm, hoặc là phải để chào tất cả các việc làm lập, hay là những thứ mà mình tạo được là sự kiện. Người của họ đã thấy những hoa hồng quan là chuyện rất bình thường thôi, cho nên đường ta cứ đi, giải trình ta cứ phải nói, nhưng đừng để dòng cảm xúc khổ đau tối buồn mình, đừng để cho tâm bồ đề của mình trở thành là bồ đề gan, đừng làm chúng ta tử một cuộc và từng duy cái tình trạng rủi ro sự cố đó mà chúng ta đóng bức cửa mở tình thương với cái 30 người đang cần đến cái nhiệt tình nhiệt huyết và thiện chí đến với chúng ta như là từ chủ đề. Điều hai, đừng chà đạp nhân phẩm người khác. Nhân phẩm gắn liền với cái tôi, nhân phẩm tạo ra danh dự, danh dự sử dụng đúng cách sẽ tạo ra nhân phẩm, và đó là cái phương diện ngoại giao giữa con người với người khác. Và cái chất của cái câu này dù sao đi nữa cũng có những giá trị tích cực nào, đó là làm cho con người trở nên tích cực hơn, tốt đẹp hơn, người bị dướng kẹt và họ như là một phần phần cảm xúc, rồi lúc chúng ta sẽ bị lao đau và lạng nặng bởi cái nhân phẩm mà chúng ta quá quan trọng này hả, thêm một chiều hướng tiêu cực khi chúng ta bị dạy. Ngày 27/6/2013 vừa qua, cộng đồng mạng sửng sốt khi nghe tin Nguyễn Thị Ngọc Linh sinh năm 1995 vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12 tại trường Hai Bà Trưng, Hà Nội, uống thuốc diệt cỏ để tự tử vào rạng sáng. Nguyên do rất đơn giản thôi, nữ sinh này bị một bạn trai nào đó nô đùa ác ý, lấy một người phụ nữ xấu và ghép hình cái đầu của cô này vào cơ thể ở hai cái người phụ nữ đó, đưa lên trang mạng xã hội Facebook, vậy nay nó trở thành như là một thực phẩm nguyên của mọi đàn bà. Tính đến cuối năm 2012, 1.7 tỷ người sử dụng Facebook, còn hiện tượng kỹ thuật số chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Khi phát hiện đưa mẫu của mình được ghép vào cơ thể của một cô gái khác, chồng Linh đã than vãn với cha mẹ để được cha mẹ gây sức ép để bạn trai đó tháo gỡ hình ảnh Facebook. Vì cha mẹ của ông sư này hoàn toàn buông lên về thế giới kỹ thuật số, về internet, nên chẳng biết Facebook là cái gì. Tưởng đơn giản là trẻ nhỏ tết tùa nhau rồi sau đó kiếm xe quên đi, chưa kịp đến nhà bạn trai đó để nói chuyện phải về đấy, thì một ngày sau học sinh này đã trở thành người điên khổ rồi. Trước khi chết thì nữ sinh này để lại một lá thư nói rõ về lý do tự tử của mình, cảm thấy là mình bị suy sụp tinh thần, bế tắc, nhân phẩm mình bị chà đạp, sự sống này không còn giá trị nữa, chỉ chọn lấy cái chết để quên đi tất cả những nỗi đau. Trên thực tế thì cái nỗi đau bị ghép ảnh trên Facebook nó chỉ là rất nhỏ với nhà khác, nhưng vì sức chịu đựng và tâm lý chấp vào cái nhân phẩm thì sẽ là đó của cô học sinh này quá lớn đi, cho nên nỗi đau từ một mặt khác đã trở thành một giải núi tu đi, một giải trụ sự. Như vậy là bản chất của khổ đau nó như là hiện tại hay là cái cảm xúc chúng ta sẽ làm cho nó hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn, đó là thái độ ứng xử. Và đây là một bài học mà các bậc phụ huynh nên tu tập, không nên đánh giá thấp những lời kêu cứu của con em. Ta khi con em mình nổi quá bế tắc, mình nổi những dấu hiệu đó thể hiện ra là gì? Biến ăn, bỏ ngủ, buồn thênh thang, trầm tư, tiêu vọng, chán trường, rơi nước mắt, than vãn. Đánh giá thấp các dấu hiệu cầu cứu này, đôi lúc ta phải trả cái giá rất là hối hận rằng mình đã để việc ấy vô tình xảy ra. Đó là tâm trạng của cha mẹ Trần Linh và cũng là tâm trạng của rất nhiều người có người thân chọn con đường tự tử do vì nghĩ rằng nhân phẩm của mình không còn nữa. Đức Phật dạy chúng ta nhận thức hiện tại bằng là chân như của con người, sự vật, hiện tượng, tình huống mà chúng muốn có. Con người có thói quen dán nhãn lên đối tượng những thứ mà chúng muốn có, chứ là đặt tên cho các sự vật, sự việc lúc đầu nguồn nhu cầu truyền thông bị ngôn ngữ để tiếp với nhau, và A khác với bạn B, người A không là người B, tình huống A không như là những chai nước. Và từ đó ngôn ngữ trở thành một rào cản chối buộc và hành hạ con người. Ở đây các học sinh đã chấp vào cái hình của mình là con thể con người của mình, mà nó không biết nào hết. Cô gái bị ghép vào trong tình huống này đó chỉ là một cái thân thể hơi thở nghe, chứ không phải là người trần của viên thuốc đến độ là cảm thấy rằng là cái sức chịu đựng là không còn nữa. Nhưng mà vì khi bị dướng vào các và mũi tên và liên lạc với khổ đau, rất nhiều người đã không biết chia sẻ tháo mặt đó. Có nhiều người đó nhanh cơ hội tâm sự trong nhà ngoài phố nhỏ to để như một cái dịp giải quyết cái cơ nghiệp chia sẻ đó, chứ không phải tìm kiếm những lời tư vấn thích hợp, rũ bỏ những điều không đáng để họ làm. Cho nên khi gặp phải những người bạn, những người thân nghiện than vãn thì tốt nhất góp ý họ một bài học được, ta nên phớt lờ, vì nếu tiếp tục như thế ta sẽ trở thành nạn nhân và đổ ra chúng ta, tâm tư chúng ta sẽ cần sọt sát chứa đựng các nỗi khổ niềm đau của một người mà nỗi đau đó không thể có nhu cầu của họ. Họ chia sẻ một kinh nghiệm giống như người nghiện nhạc thì phải nghe nhạc, người nghiện thực phẩm thì phải trở thành khắc tải các quan hệ, nếu nó là dùng được thì đó phải giúp đỡ người trong tình huống và không nên trì hoãn sự giúp đỡ. Giá trị giúp đỡ ngay thời điểm nó có nhu cầu. Đánh đồng là tên gọi là cái tôi sở hữu, rất nhiều người bị khổ đau. Nên trong bài kinh vô ngã tướng được Đức Phật viết rằng thứ hai sau bài kinh vô ngã tướng tại Đồng Nai, Đức Phật dạy chúng ta cái kỹ năng vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau cố được đánh đồng với cái tôi này. Thân thể không phải là tôi, không phải là tự ngã tôi, không phải là sở hữu tôi. Vì đó các nỗi đau trên thân bao gồm sanh già bệnh chết có nhưng không tác động và chi phối ta một cách nhiều như là những người dướng dạng và cảm xúc vào nhân hóa bị đại đạo. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sự của tôi, không phải là tự ngã của tôi, cho nên ai xúc phạm nhân phẩm mình, nhân cách mình, chúng ta biết rất rõ người đó đang xúc phạm đến những danh xưng, đến những khái niệm. Còn tôi đây, nếu không phải là người tôi đó như người ta đã nói, thì giá trị của tôi không vì thế mà mất đi một ý nghĩa này. Cho nên thay vì buồn, hận, giận, tức và nhiều nỗi đau khác, thì chúng ta nên phớt lờ như thể chưa từng có điều đó xảy ra. Và đây là cách chúng ta cứu giúp mình, thương mình và chăm sóc hạnh phúc cho bản thân. Cho nên là người tu học Phật, nếu mà không nâng đỡ được nhân cách của người khác thì đừng bao giờ trả và không tiếp tay cho người khác. Chủ nhật to rộng, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu, thị phi, chỉ trích, trò chuyện đánh xe, phá đám, điều là những thứ gián tiếp hoặc trực tiếp trả lại nhân phẩm của những người lương thiện. Hãy nói không với những cái này. Điều ba, đừng giết chết thiện chí của người khác. Thiện chí là một phần của ba bồ đề và là một phần ứng dụng rất có ý nghĩa của tâm tự nguyện. Ý chí thiện, tư duy thiện, ước muốn thiện, động cơ thiện, quyết tâm thiện, quyết định thiện đều là những sắc thái của cái tâm bồ đề. Đồng hành với cái sắc thái này chính là tâm tự nguyện. Nếu mà có tình thương muốn mang niềm vui nhỏ và khổ cho ta nha, chúng ta sẽ không thể phát khởi được thiện chí, là lớp nó và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Giết chết thiện chí của người khác là điều mình sẽ. Vì đó phải biết cách để khích lệ tinh thần người. Điều thứ tư là tổ chức phương diện. Nếu mà bạn có rất rõ với người đại gia thì bạn nói là có sự thật, nói là kỳ diệu hòa hợp bằng chất, nói như là có nhân quả và lịch sử, nói như là mang lợi ích và ý nghĩa. Đó là bốn nội dung truyền thông mà người tu học Phật, hoặc bằng miệng, hoặc bằng viết, hoặc bằng các trang web, hoặc bằng các cái phương tiện truyền thông, hoặc bằng các đối diện của cơ thể. Chúng ta càng phải giữ bốn phương diện dân hóa cho thế này, để chúng ta không làm chết cái sức khỏe. Cho nên là khi đang có cơn giận, đang có một nỗi đau tấn công, thà ta có thể chậm phản ứng, nói chuyện với người khác, giờ đang có cơn giận. Bởi vì lúc đó ta dễ đánh mất sự làm chủ tâm, và một lời nói lỡ lời đó có thể đạt được sự hoàn toàn tình bạn tình người mà lúc chúng ta đã bị giữa chèn gì đó. Công nghệ phá các tòa nhà cao tầng của Hoa Kỳ đó, làm những tòa nhà chó kẻ tâm tình sụp đổ trong vòng 15 phút. Là vì để xây dựng nó, công nghệ tiên tiến của bài pháp đến nhà thì cái việc mà bảo vệ được người xây dựng như thế trong quý vị như thế. Cho nên là bằng mọi cách chúng ta phải tôn đức tinh thần, khuyên lên đúng, không giấu nghề, không nói kỹ, không nhỏ nhoi, không xúc bậy, không ai đua theo những cái xấu, để thiện chí của những người lương thiện đó ngày càng được lớn mạnh. Sau đây là hai tình huống mà thiện chí của các học sinh đó đã bị giết chết. Báo chí đưa tin vào ngày 20 tháng 7 năm 2005, cháu Lê Thu Tê sinh năm 1984 ở Hà Tĩnh đã chăm mình xuống cầu Bến Thủy sau khi rớt đại học 2 năm liền. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2006, tình trạng tương tự diễn ra đối với cháu Nguyễn Thị Diệu Tê sinh năm 1988 ở Nam Định, treo cổ tại nhà sau khi thi giới đại học. Khi báo quý nhà của nó thì nó biết rằng là mang kết quả rớt về nhà đó, các cháu này tâm sự với người thân thay vì mong đợi từ người thân sẽ an ủi mình, dỗ về mình rằng cuộc sống là trường thi quan trọng nhất, thi rớt không phải là hết cả. Thì một số người thân đó đã nói những lời rất nặng, gia đình này có truyền thống đồ đạc cao, không ai để nổi với mày, thì làm cho cả gia đình này cảm thấy xấu hổ, đau khổ do thì rớt, chưa buông đi, về nhà đã bị nở thêm những cái tin đồn mà làm cho người ta bị chung trí, có người bỏ học luôn những điểm, có người đã nghe sau tấm nào luôn, có người đó thì trở nên chết vì không còn gì đi đâu mà bỏ lên. Ta nên tránh những tình trạng khi mà hậu quả xấu đã diễn ra, có quyền rủa, than vãn, trách móc, đổ lỗi, đổ lỗi thì việc nó cũng đã rồi. Vấn đề này chính là gì? Chúng ta tìm cái giải pháp chứ không phải là cứ châu đầu vào cái quá khứ. Và đây là lý do mà Đức Phật kêu là hãy ghét quá khứ là này, không biết nó là ngoài từ những tình huống phục vụ cho những giá trị này là nhân sinh. Những người mới là tập thể còn nghề sẽ không bao giờ làm một việc gì được hoàn thiện. Cho nên có câu nghề dạy thợ dễ rồi nỗ lực và chịu hỏi cho thành công, nó vừa là một tiến trình thời gian, vừa là một tiến trình phương pháp, và chưa là một sự nỗ lực. Và vừa thành công bao giờ cũng là người có mức độ nỗ lực đặc biệt hơn những người còn lại. Bên cạnh đó còn có một cái nguồn thông báo để có thể bảo hộ cho họ vượt qua được các lực đó trong những cái khủng hoảng. Và đối với những người còn lại đó, họ chết nhiều số đạn và người không thông báo thì vẫn có thể sống nhanh sang hoặc gây những thứ lại thứ hai sau khi bất ngã bởi các nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp chủ quan hay khách quan. Năm 2004, Thái đoàn giáo hội Việt Nam đó chúng tôi đi tham quan các trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV và AIDS giai đoạn cuối tại các ngôi tự viện của Phật giáo Thái Lan dọc theo biên giới Thái Lan và Miến Điện. Thì tại đây đó, các bệnh nhân HIV đã chia sẻ rằng họ đã bị đẩy vào con đường cùng, và những người đã góp phần tạo ra đường cùng đó chính là người thân của họ. Nhiều người là không cần phải không thức vì lý do gì mà người không bị nhiễm vào chứng bệnh, bản thân cũng là này. Họ cứ nghĩ đơn giản rằng là ai bị như bệnh như đó là những người ăn chê sai phạm, và bởi đó như là một cái hậu quả thích đáng để chứng phạt họ. Đường tình dục, đường mẹ con trong bào thai, đường máu, đó là những cửa ngõ mà chân bệnh tử nặng này nó truyền nhiễm từ A sang B. Có rất nhiều người rất là lương thiện, đàng hoàng đúng đắn, mà đi cạo râu, cạo tóc, là móng tay, mà chủ hoặc là thợ của những nơi đó từ ý không chịu sửa các cái hoạt dụng sử dụng này, mà lỡ người trước đó bị chứng bệnh đó máu không còn lại, vô tình là làm đứt tay chảy máu người cách thứ hai, thì cái đó sẽ trở thành nạn nhân. Số lượng như thế chiếm khoảng là 15%. Ngay cả trong tình huống do hưởng thụ mà bị nhiễm vào cái bệnh này, là người thân chúng ta nên học cách làm cho thiện chí của đó được phun dậy để họ có thể sống tốt hơn những năm tháng rất ngắn ngủi còn lại trong những người thời gian không nhiều. Lý do chúng ta nói cái câu nể vào đầu họ để họ từ một kẻ khổ đau dẫn đến mặt mặc cảm tội lỗi rằng cố là người sẽ ra gì, thì điều đó là bất hạnh ngàn nữa đó. Sau các mùa thi tại những nơi làm thi vừa trở thành pháp lực, các bệnh viện tâm thần tăng trưởng thêm các bệnh nhân mới. Các và các cuốn của các bệnh viện lớn sẽ có thêm nhiều nạn nhân mới, và cái chết do bế tắc khi chiến đồng đã bị chết và vừa năm đã góp phần tạo ra sự khí đó, thì rất nhiều người đã hẳn đi và tìm cách trả đũa gọi là phản ứng bằng cái đó để cho những người còn lại sáng ra quyết định đó là một sai lầm lớn. Phần lớn là người lên lớp ngây thơ, nhạy cảm, yếu đuối, thiếu hiểu biết, thiếu chịu đựng, thiếu kinh nghiệm, thì chỉ cần một tác động bốc nát cái thiện chí thôi là đã bỏ cuộc. Người đó họ có bản lĩnh khi ta làm việc gì tốt mà có hướng dẫn thì ta biết rằng là thay buồn ta nên được đứng lại, đó là chuyện của tình thần. Thì thay vì trọng tâm vào những điều đó để giải quyết cú sốc, chúng ta hãy nỗ lực để vượt qua những trở ngại, tiếp tục tu thiện chí, làm lớn tâm bồ đề, phát đại nguyện hùng lực, làm những việc khó làm, và chúng ta làm người xứng đáng hưởng được những kết quả chân chính và giá trị trong tương lai. Cho nên là trong thi cử cha mẹ đừng nên dướng kẹt vào chủ nghĩa hạnh phúc bằng cách mà vô tình tạo ra quá nhiều sức ép và áp lực cho con em mình. Đó là một gánh nặng đồng đề. Thất bại thi cử không phải là mất hết tất cả. Cuộc sống mới là chương trình quan trọng nhất. Thay vì làm chủ nghĩa con cái thì chúng ta hãy dùng những câu danh ngôn nhắc đến những cái tình huống mà các nhân tài đã từng bị lãng đạn rất năm làm bể đường cuối cùng bằng phản đối công sát đã trở thành các ngôi sao có đạo. Điều 4, đừng dùng thủ đoạn hại người. Người thủ đoạn đó được gọi là người buôn cơ. Bạn biết là tham lam, cá tính là lệnh vợ, ứng xử là thủ đoạn. Và nơi nào có những thành phần như thế là bị tên luôn, tên là hoa lá. Sống chung là bị chung, còn sự chung, đối tác chung, chúng ta lại rất mệt mỏi để ở khó, để tháo mở những vấn đề do người đó cố tình gây ra. Ai sống với thủ đoạn vô biên, thủ đoạn vô biên độ điên nó trở lại chỗ đó và nói dối thì như là cái sinh nhân cả. Tốt nhất là tránh vô trận hổ mặt nạ. Thì những người thì dùng thủ đoạn được gọi là gian hùng, tức là lén lút bất chấp tiểu giả hiểm độc buôn cơ ngang ngược tàn độc gian dưỡng cài bẫy vô trụ và nhiều kế sách mất lương tâm chạy trái với đạo đức. Người ta sẽ không từ bỏ bất cứ một chiêu nào miễn là đạt được kết quả và triệt hạ được người mà mình không thích hoặc là được xem là đối thủ. Rất nhiều danh thần giảng phần gian ác gây ra biết bao nhiêu nỗi hào quang giết người là bất chiếu tự nhiên thật bằng những sự cài đặt để biến giả thành chân, trắng thành đen. Người nạn nhân trong tình huống này có thể nếu sống thì sống một chết dở mà tự lý chết thì trở thành là một kẻ gần như là bất bại trường hợp sinh ra trong tương lai lại trở thành những người gần như là khó mà cứu giải được các cái tình thế khi mà các nỗ lực gần như không mang lại một kết quả nào, họ sẽ tiếp tục trở thành những kẻ đầu hàng số mệnh. Trong ba cuốn chiến tạo báo là những bậc nổi tiếng về người dùng thủ đoạn xuất thân từ một tiểu tướng, tàu báo đã đánh bại bằng các chiêu thức tất cả các đối thủ lớn. Thế độ cho thời gian ngắn ông đã trở thành thừa tướng, tương đương thừa tướng nhà của nhà và đều được binh. Tàu báo lớn khác luôn cả vua và vua đã một bình phong. Thủ đoạn là cách thức mà cái đó là tạo đạt được các mục đích của mình. Ví dụ như thủ đoạn chiêu dụng hiền sĩ, Tào Tháo phải dàn dựng lên trên núi rồi cầu trên trường trọng đãi và cầu trên quan trọng đứng dậy của mình. Cuối cùng mà nhận diện ra Tào Tháo là gian hùng, quan công đã rơi lên Tào Tháo và đến với đuổi vì lẽ kia. Cái gian hùng của Tào Tháo khéo hơn những người khác, tức là biết trọng hiền sĩ nhân tài với nhiều cái ưu quyền ưu đãi khác nhau để làm đến và nhờ đó mà mục tiêu của ông đạt được. Câu nói tai tiếng mà thường ra ngoài ở phía của Tào Tháo là thà ta của người trong thiên hạ còn hơn để người trong thiên hạ của ta. Từ đó Tào Tháo có một câu nói tai ta lại nhận đúng không? Khi bị nghe đánh tên lời bởi những kẻ đó là Tào Tháo đã về vùng quê xa xưa, tìm đến người bạn thân thở nhỏ là Lã Bá Sàng. Gặp được bạn Phi Âm, Lã Bá Sàng đã rất vui mừng, gọi vợ làm việc hết đại vì nhà nghèo, cho nên họ có vài gia sản trong nhà và tự tay giết mổ để phục vụ cho Tào Tháo. Chồng thì đi ra ngoài quán để mua rượu về, và ở nhà thì giết gia súc. Thì khi hỏi thì biết con nào thì trong giới hát của đại thời có khi là người nào, có khi là con nào, cái đại từ nhân sư đó, đại từ giết gì đó, nên hiểu theo nhiều nghĩa. Tào Tháo đang mắt nhắm mắt mở, nghe nó giết mà giết ai, tưởng là muốn giết mình, cho nên ra tay giết vợ của Lã Bá Sàng trước. Quan sát ở trong nhà nó thấy là chỉ có các con gia súc, ông thấy biết rằng mình đã giết là người đang ở trên của cái nhà đó ra đi liền. Thì trên đường đi ra thì gặp Lã Bá Sàng về mang rượu vui vẻ, và tất cả mọi lại ôm nhau và dùng dao giết Lã Bá Sàng nhé để bình yên. Đó là thủ đoạn tồ tệ mà Tào Tháo đã sử dụng. Là người thầm, nếu không có tu tập tâm, chịu quá tham ái, sân hận, si mê chấp thủ vì những cạm bẫy, vì sự sống còn, vì những tác động khác, chúng ta có thể rơi vào tình huống sử dụng các thủ đoạn mà luật pháp và luật tâm cho phép. Đức Phật dạy trong rất nhiều kinh là giữ tâm như giữ thành trì. Có đoạn Đức Phật dạy giữ tâm như giữ chính tâm, cho thấy tầm quan trọng của tâm với đạo tương lai. Cứ về cái niệm là chúng ta sẽ là một kẻ an lạc hạnh phúc trong cuộc đời, góp phần vì hòa bình thế giới. Nếu tâm hướng về đạo tương xấu thì chúng ta sẽ trở thành kẻ bạo đồ. Cho nên là hãy chặn đứng các hòa sống và bình lành của ta. Đó là cách mà họ dạy chúng ta chịu quá và thay đổi vào mình của mình. Chân đạo Pháp Hư là lời của Phật dạy, cũng là sự khuyến tấn người tu học Phật giữ lòng được đạo đức và đang thực tập hạnh chân thật, sống chân thật, nghề nghiệp chân thật, buôn bán chân thật. Và sự chân thật đó là cái uy tín chúng ta tăng trưởng theo năm tháng. Vì lý do khủng hoảng, khó khăn, hoàn cảnh thì có lẽ chúng ta bán đứng sự chân của mình bất cứ lúc nào bằng cái giá rất rẻ mạt, nó chạy đến đầu tập. Chân thật sẽ được nhiều người đồng cảm hơn. Mấy ngày cuối tháng 7, 2023 này đó, cộng đồng trong nước là sửng sốt bởi tin dân ca Sinh Lắc mở nợ 2 tỷ rưỡi đồng. Mấy tháng trời Sinh Lắc phải chú vui chú vui tắt điện thoại làm cho các chủ nợ cho vay nặng lãi giảm mất. Và nhờ ca sĩ Phương Lan, một Phật tử của là bạn chân tình của Sinh Lắc, đứng làm trung gian giải nợ. Sự lắp đặt tranh tình cái hoàn cảnh dẫn đến sự mở nợ của mình, đó là làm ăn thua lỗ mở quán cà phê vào thời điểm khó khăn này, và đồng thời chế cũng thừa nhận chị ấy bị trước rất nhiều bọn thói quen đánh bài. Lời tranh tình chân thành đó đã mình hỏi được những cái tin nhân ái và từ bi. Một viên điều nga đã phát tâm cho Siêu Lắc mượn tiền mà không lấy lại để trả nợ, để giúp cho chị ấy có thể trở lại sân khấu biểu diễn với một giọng ca cao đẹp đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam. Trên sân khấu chị làm cho người ta cười, thì trong cái giai đoạn khó khăn này chị đã làm cho chị ấy khóc. Cho nên sự kết hợp chứ được giải bài tính cảm thông do nền tảng của tình người, lòng từ bi, sự hiểu biết, lượng thức dễ dàng được thực hiện hơn là người ta giấu giếm. Vì mình giấu người xấu, chúng ta phải phân bất nó bằng nhiều nhiều mẫu giáo khác để che. Tại sao mình phải tự hành hạ như thế? Chứ mà nó thật ra để nhiều người cảm thông như vậy. Chỉ khi có nhiều tình huống, có cái đó. Dù như có thứ luôn vì lẽ của số đông. Chứ đâu phải hiểu tình huống nào tôi ứng xử thì được xem là chân thật và không bị rơi vào nghiệp thủ đoạn. Vì nghiệp thủ đoạn là nghiệp tự do. Trong đời sống của người chân thật, chân nhân, thánh nhân không có sự hữu sự nhỏ phú hộ được đó. Điều năm, đừng làm người khác phải vỡ trái tim. Vào ngày 27 tháng 6 2013, phần lớn các báo chí trong nước và cả trong báo mạng đã đưa một cái tin rất đau lòng. Đó là một ông đàn ông hơn 60 tên gặp ở thành phố Long Xuyên, từ bỏ vợ con đến với một cô tình nhân nhỏ hơn 30 tuổi. Sau nhiều năm nuôi cô này và phát hiện ra cô ấy có một tình nhân mới là ông già 71 tuổi. Thì ông chồng đã rất là giải thích, đè nén lộ đau sự bất hạnh trong suốt cả mấy năm trời. Và mục đích ông đã phát hiện cả hai đang uống cà phê tại một quán và không chờ giải bài giải thích gì hết, ông đã dùng dao tấn công giết tình hình 71 tuổi chết tại chỗ tại hiện trường. Và cô gái có cá hệ thai này bị thương trầm trọng và bây giờ đang còn nguy kịch ở bệnh viện. Đó là một trong rất ít các tình huống mà người làm vợ mở trái tim của khác phải gánh lấy một hậu quả nhãn tiền. Tại vì báo chí đưa rằng trăm tin tức như thế chứ có thể ra mình bị lừa đảo, vì phụ tình ruồng bỏ, rất nhiều nạn nhân đã không thể làm chủ được dòng cảm xúc, cơn giận dữ đó là họ trở thành một kẻ si tình, si mê và có cái luật pháp trả thù tình tình để hạ cơn giận hoa. Sau khi giết tình tình và người yêu của mình xong, ông chồng đã quay về nhà hét lên như là một con hổ dữ trong đau khổ cùng cực, sau đó dùng dao tự sát và chết luôn. Đức Phật thấy rất rõ về cái hậu quả làm vỡ trái tim người do thiếu trung tình, nên ngài đã nhấn mạnh việc sống chung với một đồng chồng là tạo nên vô thời gian và cái đó người ấy sẽ trở thành một chân nhân. Đức Phật khích lệ có sống đó thì là điều kiện tiên quyết để giúp cho một người có thể hưởng được hạnh phúc cả đời bây giờ tại đây. Trong điều đạo đức này đó, về sát nghĩa, các học giả tiếng Anh đã thường dùng từ là sexual misconduct, tức là các hành động tính dục không đúng đắn, bao gồm ngoại tình, bao gồm tự thỏa mãn, bao gồm tình dục hôn nhân, bao gồm sống thử, bao gồm dùng các công cụ, các cái công cụ phục vụ cho sự hưởng thụ, bao gồm hưởng thụ đối với nhiều người, bao gồm hưởng thụ các loại thứ bậc. Ở trong luân hồi các thể là hàng loạt các thể hành tâm và lệ trú vào cái tiêu mà người là hưởng thụ đó, nó sẽ làm cho nhân cách của chúng ta bị giảm luân hồi này. Thì hiện ra là không phải tình là chúng ta mới mô tả một phần quan trọng nhất của cái điều đó này thôi, và các phần còn lại là chúng ta bị bỏ rơi. Chữ Hán Việt là tài dục hay là tài dâm, tức là hưởng thụ tính dục sai cách, từ chỗ tác dụng thì cái nội hàm đó rất nhiều lần. Đó là một bài học, bài học vì không hài lòng, không thỏa mãn với những điều mình đã có, và cái hậu quả phần lớn sẽ có bằng nhãn tiền nếu cái nền đạo tốt bao chúng ta không thể có gì. Mọi người có thông báo thì giờ cái tác động lực nguồn đường giữa các nhân thì một hành động xấu có thể kéo dài và trì hoãn thời gian đổ hòa, nhưng điều đó đừng nên ngộ nhận rằng là nó sẽ đổ hòa. Chẳng đổ hòa khác còn nổi không đổ hòa. Là những người tu học Phật thì chúng ta nên tiêu hồn với sống chung đó. Đức Phật không biết các người nữ Phật tử trở thành sư cô, không biết các người nam Phật tử trở thành thầy tu. Phật tử tại gia cùng việc hưởng thụ tính dục đúng đắn, một vợ một chồng chúng mừng vào những ngày rằm mùa một. Đức Phật khích lệ cả vợ lẫn chồng tu tập tám giới hoàn trai để trải nghiệm các hạnh tâm linh và vượt qua được các hạnh phúc tính dục mà vốn mới trở thành cái nền nguồn hạnh phúc và cũng là nền ám ảnh và nhiều các rối cuộc đời phát xuất từ việc thỏa mãn quá mức hay là không được thỏa mãn và thỏa mãn quá nhiều được. Mà đây thì đó là bên cạnh các giá trị trần đời, chúng ta nên có những hạnh phúc tìm hiểu đến cảm hóa tri thức tâm linh bằng sự tu tập đó, để ra lúc chồng đi xa hoặc là đi làm xa, công tác xa, không vì sự cô đơn trống vắng mà ta đã đi ngược lại bên nhau với của mình. Có một bản nhạc mang chủ đề mong người đừng làm khổ tôi của nhạc sĩ Bằng Giang. Đoạn cuối bản nhạc này có những câu như sau: sao anh không như xưa yêu nhau cho ngọt ngào, tôi không tin ai nói nữa, cũng không dám yêu ai nhiều, tôi không say mê lúc trước, cũng không nỡ phụ tình ai, dẫu cuộc đời nhiều chông gai nhưng lòng tôi vẫn cứ yêu. Tôi đã đau thật nhiều, mong người đừng làm khổ tôi. Đó là một lời than vãn kêu ca cầu cứu của một người phụ nữ khi phát hiện ra người tình của mình đã quánh mặt làm ngơ sang tay với một bóng hồng khác. Ở đây chúng ta thấy cả dòng cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong nhận thức của người bị phụ nữ. Chứ nếu là sự chết bóc, tại sao anh không ngọt ngào trung thủy đứng đắn như những gì mà anh đã hứa chúng tôi ngày trước? Đằng này tôi vẫn còn tin rất rõ, rất là các cô nói này và hy vọng rằng nó đã là hiện thực và nên tiếp tục trở thành hiện thực. Và khi nhận thức ra lời hứa hẹn đó đã cái đến mà bài để là người đau khổ nhưng chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Để lại từ đó cái bản chất tiêu cực đã xảy ra: tôi không tin ai nói nữa, một người làm mình khổ đau nhưng mình quên quá lắm, nghĩ rằng ai cũng giống như người đã nghe khổ đau đó. Và đó là một nhận xét rất là quan trọng, ám ảnh và làm thế này là chúng ta nhìn thấy mỗi người trong cuộc đời giống như người xấu đã tạo nên khổ đau, và lúc ấy ta đang ứng xử bất công với những người còn lại. Đó là một phản ứng gọi là thôn mình vào giống như con rùa rút đầu và cứ đi vào trong cái mai đó để được an toàn. Rất nhiều các cô gái rơi vào tình trạng trầm cảm vừa điệu, bị một người run lên rồi không dám phương nào không nữa, thì nghĩ rằng tất cả các tấm mà sâu đều giống như đã sẽ khai mặt mình đã được nhận mà trên thực tế thì không. Nhưng mà bà con ở trong thân tâm ấy cũng muốn tiếp tục yêu, cho nên có lẽ thực sự là cũng không dám yêu ai nhiều như yêu chị chê, yêu vừa vừa, yêu lạnh thà, yêu lấy đo thì cho nó điều thiện cũng chưa chút mà chưa các ăn dung gì thôi, thì nó đi chơi đó là cái mong muốn đầu tiên. Còn tên đầu tiên là nghĩ là tôi đến đây nữa, nhưng mà cái nhu cầu yêu là không thể yếu, cho nên có yêu thì cũng yêu ở mức độ vừa phải thôi. Cô này là học yêu vì cô ấy quá chân thật, nhưng mà gặp người khác cô sẽ trả thù cho chế là một biết, hoặc là ông nào bị cho các bà cấm sừng đá rồi chặn rồi đó thì đi sát gái chế đó thảm hại cái đời của nhiều của đứa khác vì không trả thù trực tiếp người tạo ra mình khổ đau. Rất may nhà phật tử chết ở tuổi 28, chứ nếu như nhà phật tử tình này mà sống dài hơn thọ hơn thì nhiều người đã có được sát đắc được không, có thể làm cho nhiều người bị trầm cảm. Cái này hay đâu làm sao giết được người cho lòng để trả thù viên giết mẹ bạn cũng hợp cho thôi đường này đi, cứ xem theo như nó là thế. Hoặc chúng ta nhận nó sâu hơn, do vì tôi có phước cho nên tôi không phải làm vợ của cả xã hội, do vì phước tôi đã nở ra cho nên tôi mới phát hiện ra người ấy không xứng đáng là vợ của tôi trong tương lai. Nhận phước này là ta nhẹ nhõm cả tim, đặt yếu nằm xuống và bước lên trước vào niềm tin sắc tạo đi, không có thành kiến ám ảnh đối với người đã làm xấu mình. Ở đây cô gái đã thực sự tôi khổ đau, tôi biết cái khổ đau là cái gì, cho nên tôi cam kết là tôi không nỡ phụ tình ai. Nhưng về phần tâm thì cô ấy sẽ không yêu sai mê, chỉ có kẻ si mê mới yêu sai mê, yêu vừa phải là yêu sai mê đến độ là phóng con đời chỉ khổ đau cho người là có tầm kiểm soát đeo bám nhú nhẹ mà, chứ là phải trao cái tự do cho người mình thương, và ta cũng phải càng tôn trọng cái tự do của mình, có thể là phải tin tưởng nha. Cái gì là yêu thương nhau? Nếu chúng ta có những cái nhận thức cao quý, có những giá trị vượt trội thì sợ gì người thương mình, vợ mình, chồng mình đến với người khác. Có khi ta tệ quá, ta có một cái quyết định gì mà ta không chịu nổ lên tiếp tục tình trạng diễn ra. Dĩ nhiên mà không cấm tình trạng người ấy trọn vẹn cái nhan sắc tính tình nhân phẩm mọi thứ công chưa có hạn, không chết đâu mà đâu, nhưng cưới phải một ông chồng mà tính quá quyền đó là chồng quá quyền thì ta đang phải hoặc là nhắm mắt làm ngơ, hoặc là mãn dạng là kết thúc đời ấy đi. Nhưng mà là khi là người trong gia thì ít nhất chúng ta phải có tin tưởng, những tin tưởng căn bản hết rồi. Về cái đó chúng ta không phải yêu cái sai lầm, ta yêu có lý trí, không tính toán, biết tôn trọng, vì đối với người nam yêu được hiểu là hiểu họ, còn đối với người nữ yêu được hiểu là chiều họ. Cho nên vì khi mình có cái nước này, do đó về nữ thường dướng vào các cả sở thân đẹp trai không bằng nữ da, và những tên sở thân đó đều là những tên mẫu rất ngon. Cho nên là cho các cô gái mê thích quỳ, là tiêu xài hơi đã đi lẹo, tiêu đúng mà, tiêu đúng bài bản thì một lần sẽ lo lại, nó đi nó lại, cô ấy còn thấy nhu cầu yêu là không thể có. Và rồi cô gái một phần nhận ra rằng vậy để trả cái cuộc tình cũ, tôi bắt đầu cho một cuộc tình mới, chỗ cuộc đề nhiều vô gan nhưng mà tôi vẫn cứ yêu, yêu như một phẩm, yêu như một phẩm của sự sống, yêu như là một việc nghiệp, là yêu như tính cách của mọi người khác. Và cuộc đề của người đại gia là thế. Tức ra là ở câu này cô gái đã thấy rất rõ làm gì thì làm, nói gì thì nói. Còn cái việc mà tôi yêu, chọn người yêu, đến với người yêu, chọn người chân thành, chọn người xứng đáng là điều mà tôi phải tìm kiếm để đạt được. Ngày hôm qua có ba mẹ con đến chùa giải bộ để nhận tư vấn. Người mẹ đầu tiên là tư vấn cho là cô con gái lớn 40 tuổi, rất là xinh xắn, hiền hậu, mà đến giờ mà thành thân. Cô ấy hỏi rằng là con gái của tôi đó kiếp trước có một tình người nào hay không, mà tại sao kiếp này lại như thế? Chứ đó là qua nó không có. Và yêu cầu bà hãy đừng nói hay để cho con gái mà nói. Thế thì bài tôi yêu một ngày nay, nay đã 13 năm, và cái đây 1 năm nữa tôi phát hiện chàng trai đó đã đến với người khác. Sau khi cuộc tình 1 năm rưỡi diễn ra không thành công, anh ấy đã cầu quay lại với tôi và tôi nhờ thầy tháng 12 này có cưới được không. Chúng tôi mới xây qua nói với bà mẹ, cô thấy không, lỗi là nằm ở con gái của cô. Tôi hỏi tiếp, vậy là trong 12 năm thương nhau đó, cô thấy cá bánh của anh thế nào? Số ăn kinh tế anh thế nào? Rất giàu. Thế tại sao cô nhiều đuối? Tôi nói vì cô mẹ. Tôi quay vào hỏi bà có bộ con gái bà thương con là thương bà đến độ là không được cưới một người chồng khác ở đó đó. Thì vậy lỗi là do nhận thức có vấn đề của con gái. Cậu ấy còn tốt, 12 năm chờ thở mà không đi lấy vợ. Có nhiều là không bị bỏ đó, 6 tháng ta đi lấy vợ khác rồi. Tôi đề nghị hai mẹ con về với cái bộ phim My Best Friend Wedding, đám cưới của người mà thân thiết của tôi. Một chàng trai có hai người bạn thân là nữ còn nghiệp, yêu cô A và chỉ là thân với cô B, không có một tình cảm gì hết. Cô B qua đó thì cũng yêu đắm đuối chàng trai này, nhưng mà ngại nói ra vì thể diện. Và chàng trai đó thì bỏ lời cầu hôn nhiều lần, cô này cũng làm giá chàng trai nên thắt chặt. Sau nhiều lần đeo đuổi chứng minh một tình của mình nhưng lại không thành công, cuối cùng cậu ta chỉ còn cách là tìm đến người bạn bê kia, và cuối cùng từ một tình bạn trở thành tình yêu. Nhận được cái thơ mời lễ đám cưới thì cô A thì tá hỏa thông tin, nó chào ơi bạn ơi, cớ người tình của tôi là con tốt đâu, tại vì xí chỗ đâu mắm thì ngồi là ngồi đã chịu. Xí chỗ đến 12 năm nó có cái ghế đó chờ mình. Thế đó, trong rất nhiều cuộc tình ngang trái trở ngại, phần lớn do nhận thức có vấn đề. Và những người mới đến Việt Nam tin vào kiếp trước có sự sắp xếp, tin là có một cái dân nam là đó đi theo quậy phá, sẽ không làm chúng ta nhận diện được rằng là cá tính của mình, nhận thức của mình, quyết định của mình nó có vấn đề gì cả. Chỉ cần đặt các câu hỏi tại sao và như thế nào, chúng ta ít nhiều sẽ tìm ra những giải đáp. Và lớn chúng ta lười chúng ta, và nghĩa là không có nhu cầu để làm gì cả. Bà xây ra hỏi thế còn con gái của tôi thì sao? Bà nói con gái của bà là 30 tuổi, xinh đẹp như bà, biết tiếng Anh, làm trong công ty nước ngoài, lương bổng một tháng 15 triệu. Bà nói là chắc có lẽ bị cái nghiệp tiền kiếp nào đó mà mỗi về báo với cha mẹ rằng là con thương anh ấy, thì đó là cái lúc mà báo đang là nửa tháng sau vô tình trở thành là chia ly. Bà đến chùa để hội chờ làm lễ cắt tiền duyên, vì bà là người cắt đó, là mê đức gì đó đang trở thành người cắt. Chứ người hỏi cá tính của bà thì sao, chẳng hạn thích cãi, thích khống chế, thích quan trọng quá về mình, không chịu lắng nghe ai, có không? Cái đó nó là số một. Thì chúng tôi không cần hỏi thêm nữa. Từ lúc mà con bà yêu một người và về đó với gia đình là trung bình là phải 6 tháng rồi, đúng không? Thì 6 tháng là thời gian đủ để người ta biết đáp ứng một người nữa quen, nếu mà làm chung. Chứ còn mới quen nhau thì người ta không hết, mà cái biết như thế rồi nhiều chàng trai sẽ không tự tin làm chồng của một cô gái bình đẳng, mà khi còn là bạn là khống chế mình à, đã thích cãi cả với mình rồi, cái con của mình không báo giờ cũng muốn mình đó, là cái cái này cái ra và phương vợ của mình là phải nướng từ mình, người vợ phải đóng vai thấp hơn chồng cái đầu theo nghĩa đen làm gì không, tức là biết chưa tốt. Mà trong đình sự Phật dạy đó là phải nể chồng trước sau trong ngoài, trong nhà nể chồng trước mặt con cái chồng sinh vui, ngoài phố nể chồng trước mặt gia đình chồng trước bà con là số chồng sẽ hạnh phúc, ở nhà ta làm nữ tướng nắm chồng hết chồng cũng cảm thấy hạnh phúc. Chơi phải khéo, và phụ nữ nào có quen là phát bằng là một ít, không cần đến bàn tay để đúng chồng, phụ nữ đó vừa trưng mà vừa không được chồng trưng. Cho nên quý bà đôi lúc phải giả vờ mẹ để nhờ chồng trưng để nó có cái tình cảm về chồng. Đàn ông đó là thích gia đăng, và cái tôi đó là lớn mạnh trong những cái gia đăng giúp đỡ cho người mình thương. Và làm việc quý bà thảm nhanh quá thì là không thích những thứ này, và đó là sẽ làm lớn của quý bà. Là vì những cô trẻ trung nhõng nhẽo, một là nhờ, hai là nhờ, nhờ là sau đó là cảm ơn đi liền, nói chuyện cũng là giảm không tình thương. Ta đi về nhà thì muốn được cái câu đó, nhưng mà vợ mình không cho mình có một cơ hội để cái câu đó được đi lại. Thì những cái tâm lý này nói như thế này, nó dẫn đến những con trẻ được. Kết luận của cô gái trong bài thơ này, tôi đã đau thật nhiều con người tình cảm của con, đó là một lời tha thiết chân thành và đúng là cái công bằng xã hội trong thời gian. Nam như nữ, nữ như nam, cô hôi yêu cô hôi, cô đê cô hôi, cô đê thì cũng phải hiểu công bằng này đâu. Kính thưa quý Phật tử, từng là người khác khổ đau, có nhiều vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ về nó. Có những lúc mà chúng ta gây khổ đau một cách rất là vô tình, do thiếu thông tin, do hiểu sai lầm, do chủ quan, do nhận thức, do danh dự, do trách nhiệm và nhiều cái tên phát hiện khác. Và rồi chúng ta phải lo theo lời Phật dạy, sâu nhân cách bằng thân để tự tái giá rằng là tôi có vô tình muốn hồi quý là người khác khổ đau, cho nên tôi đã có trách nhiệm là xin lỗi, tháo mở và tái xây dựng lại cái tên người mới hơn, đẹp hơn, có giá trị hơn. Xin lỗi không phải là hiểu mà là dấu hiệu của sự tiến bộ, đó là một ứng xử văn hóa mang giá trị rất cực. Là người của họ Phật, nhất là họ phải làm lắng nghe của các Bồ Tát, hạ hiểu biết của những Phật, hạ từ bi lượng lớn của nhiều Phật Bồ Tát, chúng ta nên mở cửa cho những người ăn hẳn đang nỗ lực làm mới chính họ, và đó là cách chúng ta mang hạnh phúc cho mình, và cũng là cách chúng ta xây dựng hạnh phúc trong tương quan giữa mình và người. Kính chúc là cả các bạn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.